Phong lưu võ trạng nguyên, chương 634, mưa gió nổi lên, 2, cốc truyện audio.com. Vậy được rồi, Tần Tiêu có chút không cam lòng hạ lệnh, binh mã thân dực phủ toàn bộ rút lui khỏi Thái Cực Điện, tạm thời đi Bắc Nha phụ cận dò xét. Hơn 5.000 người tới cũng nhanh, đi cũng cực nhanh. Giống như cơn gió vậy, làm cho người nào ở cuối đuôi rồng lạnh thấu xương. Trên Thái Cực Điện, Thái Bình công chúa cùng Đậu Hoài Trinh, Tiêu Chí Trung và đám đại thần Tâm Phúc đang ngồi trong phòng chờ Lý Đán quyết định. Lý Đán vẻ mặt trắng bệch, thân thể có chút phát run, trong ánh mắt trống rỗng. Hắn thật không ngờ Thái Bình công chúa vừa về đến đã ra tuyệt chiêu như vậy, muốn quyết đấu với thái tử tới cùng. Hắn không có cách, đúng là không thể khống chế. Sắc mặt Lý Long Cơ như cho tàn đứng ở dưới điện Kim Loan, con mắt cũng như cá chết không có thần thái. Hắn cũng thật không ngờ Thái Bình công chúa lại nói trời hại vô căn cứ này, dùng nó làm vũ khí cuối cùng. Thái Bình công chúa quỳ trên mặt đất khẽ cúi đầu, trong nội tâm âm thầm đắc ý cười lạnh, rèn sắt khi còn nóng nói ra. Bệ hạ, thần muội cũng là lo lắng an nguy xã Tắc Đại Đường, mới mạo hiểm nói ra như vậy, thần muội chịu thỉnh bệ hạ giáng tội trách phạt. Nhưng nếu như trách phạt thần muội có thể giúp Giang Sơn xã Tắc Đại Đường không việc gì thì không có gì cả, thần muội không hề oán hận. Thái Bình công chúa tiếp tục nói, lần này đi Bắc Đô tế tổ, thần muội thành tâm cầu xin, cuối cùng lấy được tổ tiên chỉ rõ, trời giáng dấu hiệu. Trên không Thái Nguyên có mây mù ngũ sắc và bắt đầu hàn quang. Thần muội mời thuật sĩ Tư Thiên Giám Bàng Đại Nhân giải thích, Bàng Đại Nhân nói dấu hiệu này năm trước đã hiện ra một lần, ý chỉ Đông Cung xông tới Hoàng Đình. Thái tử cùng Hoàng đế mệnh không hợp, lúc ấy Tư Thiên Giám có mang việc này cáo chi Trung Tông Hoàng đế, không ngờ Trung Tông lơ đễnh. Vì vậy sau đó có chuyện Thái tử Lý Trọng Tuân ý muốn khởi binh mưu nghịch tiên đế, Trung Tông bị hạ độc chết. Có dám như thế, thần muội không thể không cả gan nói thẳng. Bệ hạ không thể không tiếp tục bỏ qua dị tượng, nếu muốn cho triều đình Đại Đường an ổn, thỉnh bệ hạ lập thái tử khác. Bọn người Đậu Hoài Trinh cùng kêu to lên, thỉnh bệ hạ lập thái tử khác, trong lòng Lý Đán phát run, hoàng đế cùng thái tử không hợp, hẳn là có chuyện này sao, lập thái tử khác có thể lập người nào có được năng lực như Tam Lang gánh vác quốc vận Đại Đường. Trong đầu Lý Long Cơ thì trống rỗng, chuyện cho tới bây giờ chính hắn nhảy ra cũng không được chuyện gì. Trời giúp thần dị, đây không phải phàm nhân nói được. Cho dù mình tranh luận, tại đây có chút ít thần côn cũng không làm được gì. Chiêu số thật hèn hạ, trong lòng Lý Long Cơ âm thầm tức giận, nhưng mà không biết phát tiết thế nào. Đám thần côn Tư Thiên Giám rõ ràng là tâm phúc của Thái Bình công chúa, nổi danh xem số tử vi, giải tử vi. Bọn chúng muốn phế ta lập thái tử khác, như vậy dễ dàng khống chế. Quách Nguyên Chấn và một ít tâm phúc của Lý Long Cơ bây giờ không biết nên làm gì. Chuyện này bọn họ là người thường, trời giúp, căn bản không hiểu, có khúc nhạc đệm này rõ ràng không thể nói gì hơn. Thái Bình công chúa cười lạnh, trong mắt giống như nhìn thấy Lý Long Cơ bị phế. Tần Tiêu mang theo các binh sĩ thân dực phủ đi tới Bắc Nha, Vạn Lôi rừng thao luyện binh sĩ, sớm mang vạn kỵ binh tụ tập lại, chỉ đợi hiệu lệnh của Tần Tiêu. Tần Tiêu bảo hắn mang người đi huấn luyện, không cần dương cung bạt kiếm như vậy. Vũ Lâm vệ bên ngoài Huyền Vũ, góc truyện audio.com, môn biểu hiện có chút khẩn trương. Nhìn thấy Tần Tiêu mang theo người của thân dực phủ đi ra Huyền Vũ môn dò xét, lại nhao nhao giả bộ như đang huấn luyện binh sĩ. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười lạnh, quả nhiên trong nội tâm có quỷ. Trên triều đình một hồi chiến tranh không khói thuốc súng đang diễn ra. Tần Tiêu ẩn ẩn cảm giác một đạo khí thế gió nổi mây phun đang ập tới. Mặc dù Tần Tiêu không có mặt ở trong triều, nhưng mà hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ tình cảnh trong đó. Lý Đán có thói quen trang bức, hiện tại đã không có đường lui, cơ hồ sẽ bị muội muội cu à mình bức điên lên, trở thành người đáng thương nhất trên đời. Thái Bình công chúa nhất định là đắc ý phi phàm, kỳ thật mặc kệ nàng dùng chiêu thức gì đi phế Lý Long Cơ, đều là lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì nàng có thực lực này, huống chi hiện tại còn tìm được cớ xảo trá như vậy. Tần Tiêu ở Hoàng Thành ngự xuất ti, hiện tại cũng là nơi được người ta chú ý tới. Trong Hoàng Thành hai phe thế lực đang quyết chiến, đại đô đốc như hắn đứng về phe nào? Kỳ thật trong lòng Tần Tiêu phi thường rõ ràng, Hoàng Thành ngự xuất thi tổ kiến thời gian quá ngắn, uy tín còn chưa đủ. Trên tay mình có thể khống chế quân đội cũng chỉ có Hoàng Thành ngự xuất thi thân dực phủ, vạn kỵ cùng Đông Cung lục xuất. Những người này cộng lại chỉ có một số ít Tả Vũ Lâm vệ. Tả Vũ vệ đại tướng quân Thường Nguyên Giai vốn còn là tâm phúc của Thái Bình công chúa, vừa mới bị Tần Tiêu đào góc tường. Nhưng mà còn có Hữu Vũ Lâm vệ, Tả Hữu vệ, Thiên Nghiêu vệ, Kim Ti vệ, cơ hồ tất cả đều là tâm phúc của Thái Bình công chúa. Những người này đối với Tần Tiêu cũng bằng mặt không bằng lòng, trong lòng chỉ nghe Thái Bình công chúa. Nam nhà bên kia đô đốc Tiết Sùng Giản là con của Thái Bình công chúa, tuy có quan hệ thân thiết với Lý Long Cơ, nhưng mà thân phận phức tạp. Nhưng mà kỳ thật hắn không phải người quan trọng, Nam nhà bên kia có tính lưu động lớn, phiên binh thường xuyên thay đổi. Lý Tự Nghiệp đi rồi, hiện tại lại là tướng quân lãnh binh, cũng đã mang đi một nửa, còn lại chính là người của Thái Bình công chúa. Chuyện tới khẩn cấp thì những người này chỉ nghe Thái Bình công chúa, đối với Nam nha đô đốc Tiết Sùng Giản chẳng thèm ngó tới là khẳng định. Trên triều đình không cần nói, từ thư tỉnh tới thượng thư tỉnh, người chủ sự đều là tâm phúc của Thái Bình công chúa. Tiêu Chí Trung đảm nhiệm chức trung thư lệnh, Đậu Hoài Trinh là thượng thư tả phó xạ bình quân quốc trương sự, mấy thượng thư cùng tể tướng đều là người của nàng. Trước khi còn có Diêu Sùng, Tống Cảnh là người của Lý Long Cơ, hiện tại chỉ còn sót lại một Quách Nguyên Chấn cùng tiểu quan viên không có ý nghĩa đứng qua phía Lý Long Cơ. Trương Tuyết, Lưu U Cầu mặc dù không phụ thuộc Thái Bình công chúa, nhưng mà cũng không động thân đứng bên phía Lý Long Cơ kiệt lực tương trợ. Bọn họ chỉ nghe ý của Hoàng đế Lý Đán, kiệt lực bảo trì trung lập, chơi cân đối. Huống chi Thái Bình công chúa bán quan bán tước và thu mua nhân tâm. Cả đại đường từ triều đình tới địa phương không chỗ nào không có thân tín của nàng. Muốn nói nàng hiện tại một tay che trời cũng không quá phận. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Tần Tiêu âm thầm loạn thành một đoàn, dầu dĩ thầm nghĩ. Thái Bình công chúa thế lực khổng lồ như thế, lớn tới mức thay đổi thế cục thiên hạ, thay đổi cả tiến trình lịch sử. Lúc này hẳn là sẽ điên đảo một phen, làm cho Thái Bình công chúa thực hiện được Lý Long Cơ xuống đài, xuất. Góc truyện audio.com, hiện nữ hoàng thứ hai, cách chương.